con nói con thức, con hiểu, con biết, con cắt. Mà tại sao con không biết trước khi con lấy người ta? Cái tội đó con không biết. Mà khi con lấy người ta rồi, con sẽ giúp người ta bằng cách nào? Là cái tâm từ bi con phải có. Con cúp luôn cái tâm từ bi của con thì con phải bị đọa ở trong thế giới này. Con hiểu không? Con có cái vốn mà, con có cái vốn mà, con mất vốn rồi con phải thất bại, bơ bơ. Thì đầu trong mặt lưỡng tới rước. Bây giờ con có tới nhà này, con vô đây ở nằm nghỉ khỏe, con không nghỉ. Con nói thôi tôi bụi đời, tôi uống theo ông Tám, con đi cặp cặp tụi lưu manh nó rước con đi. Bắt con nhậu, con nhậu nó quánh. À, thì cũng quánh lại mà chuyện nào mình quánh. Mình thua rồi thì mới ráng chịu. Lúc đó mới thấy là đầu trâu mọi người là cái gì. Trễ rồi.
Nhưng mà thầy cũng như con sinh ra với tất cả mọi người. Sinh ra với đem theo một cái cuốn sách. Mỗi ngày đọc. Mình tới đâu chứ. Nếu mà mình không trong cái cuốn sách đó, nó có nói là ngày đó gặp cô đó không có duyên nợ, thì mình không có dính. Hoặc là mình không có vô cái vấn đề mà sinh sát làm cá, làm heo này kia thì mình đâu có dính thầy. Nhưng tại sao nếu mà con sinh ra với cái cuốn sách đó thì con phải đọc cuốn sách đó, con đọc cuốn sách đó thì tại sao con phải bị tử?
Cho nên con nói con biết, con ở trong cuốn sách biết mà con không biết hết cuốn sách. Con biết mà con không chịu đọc cuốn sách. Cuốn sách có luật hết rồi. Con hiểu không? Còn ôm cái cuốn sách đó là cái luật. Kiếp trước bây giờ cái xác này là cái luật. Mà con không chịu đọc cái luật thì con phải đi trong sai lầm. Người ta lấy một con vợ tới già mà con lấy ba con vợ rồi mà chưa tới đâu hết rồi. Tại con không chịu đọc luật. Con đọc luật, con biết cái luật nhân quả, con không có làm bài. Con chạy đi lấy mấy con nó cũng vậy đó thôi. Một con là cái chiếc hạnh con nó đầy. Đàn bà một chồng mới có chiếc hạnh. Đàn ông một vợ mới có chiếc hạnh. Trời Phật mới chứng minh. Trời Phật là con đó. Người ta khổ hơn con người ta mới làm trời Phật. Ta đã qua cái cảnh khổ của con. Mà bây giờ con đi, con thích nó đến tự nhiên thì con phải hưởng cái khổ. Không có tắt. Cái lúc khổ đừng có tắt. Cái khổ mình không cắt được.
Luật khổ thì mình phải nhớ là đó là luật tuần
hoàn. Không, đừng có nói cái luật tuần hoàn. Cái luật trong của mình đã ôm một cuốn sách luật xuống mà mình không đọc được. Mà chính mình luật sư mà không đọc kỹ cái luật nội mình biên hộ sai thì mình sẽ ở vào những sai. Thất trận, thua trận. Thua trận chứ con đi đứng được, lái xe được. Mà bây giờ con sang cái đùng con chết, con làm con gà con chịu không?
nếu mà phải như vậy thì
không thể. Nhưng mà cơ hội của Chúa cho con sẽ tiến lên. Cho con đau khổ, con nhức nhối, con bị hành hạ, sanh tử luân hồi 6-7 kiếp gà rồi con mới tiến lên, lần lần con heo rồi lần 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 lớn lần lần mới trở lại con lớn.
Như vậy thầy trả lời cái vấn đề cũ. Như vậy nếu mà con chết rồi xuống dưới có thật có cái điều luật mà có thật?
Chắc chắn như vậy.
Chắc sao không thầy? Vì
con nếu con sát, nếu con làm cái gì, coi thử cái tội con làm cái gì, con làm ác thì quyết định là con phải mang cái nghiệp sát đó. Bây giờ con ấy đổi nghề, con đi cứ giết con heo đi. Thì ra hồi đó con chết rồi con e như con heo đi. Cái số với cái luật. Cái luật là mình hiểu được á, thì mình không cần cái số. Cái số hợp biên, lấy cái số hợp biên hộ cho họ. Cho không thấy đó là cái tội của họ. Đa thê thì vô gia, nhiều vợ thì không có nhà. Thấy không? Năm con vợ hay là ba con vợ, tới con vợ này nó mới về bà nội mày ở, mày ở nhà tao. Tôi gặp nhiều người bạn á.
Người ta nói cái số.
Không phải cái số, bởi vì họ nói cái số để cho bà vợ lớn mà an tâm. tại cái tham dục của họ không có kiềm chế, họ bị đọa cho nó sâu, bị đọa tham dục, tham dục của con người. Họ cũng đi chùa, đi miếu, đi tu, nhưng mà họ không đi nhà thờ mà họ không thấy rõ cái lòng tham dục của họ, thành ra họ bị đọa tại trần gian. Ở thế gian, thế gian là địa ngục trần gian, không có sướng. Bắt súng hồi tắt đêm cho tất bạc thấy cái gì sướng, lo không có gì sướng. Lo không xong cho tay tưởng, lo không xong, không lo không được. Ngày nào cũng chùi bếp mà đối diện với cái bếp luôn luôn, cũng đối diện với cái bếp luôn luôn. Nhiều khi giận muốn bỏ nhà ra đi, đi đâu mà giờ mình ý thức tất cả cái nhà mình, lấy trời làm nhà, lấy đất làm vườn, tất cả chị em trong quả địa cầu là cũng dùng cái nguyên khí của vũ trụ mà sống, thì mình thấy là chung một nhà mà không lo nữa thì được. Tùy duyên trở thành, gặp đâu giúp đó. Mình nấu cơm cho chồng mình ăn mình cũng giúp, mà nấu cơm cho con mình ăn mình cũng giúp thôi. Thì mình đừng có chuyện lo tới cái gia đình đó, nó có khối óc nó phải tự lo. Đứa nào lớn nó có khối óc để cho nó tự lo, nó mới phát triển được. Mình lo cho nó thấy cái trình độ nó khác, và mình kiếm theo trình độ mình sẽ được. Nó có cái nhân từ ha. Tạo sai, tại vì họ hướng về đồng tiền, họ hướng về vật chất, coi con người như cái máy. Đó, họ sẽ đi đọa. Phải sống, mà sống để làm gì? Sống để học cái đức nhịn nhục, để tạo cái đức nhịn nhục của mình, để tạo cái đức nhịn nhục. Nói là tôi sống, tôi chịu không nổi với ông này, với bà này, nhưng mà tôi đã sống mấy chục năm rồi, tôi gặt hái được cái gì, tôi hồi gặt hái được cái nhịn nhục. Sau này tôi nhịn nhục, tôi chết tôi mới được nhẹ. Tôi nhịn nhục quen rồi, tôi bị đầy đọa quen rồi, thì tôi mới thấy được thiên hòa. Họ nói ngược cũng được, nói xuôi, nói gì nói, nhưng mà tôi chỉ nuôi dưỡng cái đất nhịn nhục. Ngày nay tôi ở vị trí của một người từ mẫu, một người hiền thê, tôi phải làm người hiền thê và một người từ mẫu là đúng rồi. Lúc đó tôi chết tôi có vị trí. Đó là cái hạnh, hạnh đức. Nhiều người nói, chồng bà nói vậy sao bà sống được? Tôi sống, sống mấy chục năm. Tôi muốn gặp hai cái hạnh đức thực chất của tôi, nhìn nhục được không? Tiến qua được không? Mà nếu chỉ tôi rầu, tôi cũng muốn rầu. Tôi thấy tôi chấp nhận được thăng hoa, nhìn nhục để thăng hoa, thì cái hồn tôi lúc nào cũng nhàn hạ. Chắc ngủ tôi yên, mà tôi giận người ta tôi ngủ không yên. Cho nên phải cần có cái đạo. Người ta cái đạo có cuốn kinh mình đọc cho mình hiểu. Thế mà cái tâm mình nó thoát, tâm nó thoát nhiều.
Làm chuyện nhà hay là làm
cũng vậy thôi,
mà tốt thấy ai còn không thì
cũng vậy thôi, nhìn được thôi, ai chữ cũng vậy. Tâm mình là tâm từ bi, mình làm mẹ là tâm từ bi rồi.
Làm
hoài, làm mẹ chiếu hoài, chiếu cho các con hoài, tâm mẹ mà, tâm mẹ thở tâm thở, thì họ có bắn nữa. Cũng như tình trời, cũng như mặt trời, bắn mặt trời thì rớt xuống hết cho đâu, còn tồn tại đó. Mình phải hiểu cái chỗ đó thì mình không có dạy. Cho nên người ta tu, người ta phải có cái đức tin. Một là tin Chúa, hai tin Phật, cái đức tin. Mà mình cũng phải đi về với Chúa, đi về ý chí của mình như vậy. Và hạnh hy sinh phải có. Và hạnh hy sinh không có, mình kẹt trong lý luận thì cứ ở trong lý luận, cứ luân hồi. Khổ ghê, không có thoát. Không phải vậy. Cơ hội cho mình tiến qua, không phải thiệt thòi. Cơ hội rõ ràng. Nhờ chồng chặt tôi, nhờ con chặt tôi vẫn thanh thản. Tôi mới chặt ai rồi, tôi thấy tôi đi tiến một lý. Anh làm phân tập. So với trình độ của Chúa, so với trình độ của Phật, tôi đã làm được một việc như vậy. Nào, so với mọi ông thượng tọa, mọi ông truyền pháp. Chứ ông giữ ba đứa con một ngày là ông la làng. Tôi nuôi tới 8 đứa con tôi vẫn nuôi lớn. Cái đó là cái hạnh từ bi tôi có rồi. Tôi hơn mà người ta không chấm điểm cho tôi. Đó, tại vì tôi không có khoe khoang. Tôi nhịn nhục, tôi thầm kín, tôi lo, tôi nuôi dưỡng gia đình tôi. Tôi học được cái hạnh từ bi. Nếu tôi không có từ bi thì giết con được rồi. Phải không? Vì phải ôn lại để thấy giá trị của mình. Cho mấy bà nói: "Ôi cha, tôi thấy ông đó ông tu rồi. Chừng nào tôi mới tu bằng ông?" Sao? Ông tu như tôi một ngày là ông bỏ chạy. Thằng A khóc, thằng B ỉa, thằng C nó đòi ăn. Cái đó ông cũng điên đầu rồi, không có làm được đâu. Cho nên mình thấy rõ cái hạnh của mình. Rồi nói cái gương của hy sinh đi lên đi lên. Thì không cần vô nhà thờ, không cần vô chùa. Nhưng mà cái hạnh mình lúc nào cũng sống trong nhà thờ, sống trong chùa. Thì mình tới đâu nó có hiệu lực tới đó. Giúp đỡ cái hạnh tự đi, giúp tràn ngập trong căn nhà đó. Tình thương yêu rõ ràng. Mình đã thức hạnh, chứ không phải chờ người ta dạy. Rồi rồi, để ra là phải thương, phải ghét được. Mình thật là thương. Người ta nói thương về văn chương cho tôi thật là thương con tôi mới nuôi đến ngày nay. Những vợ gã trăm năm qua.
Tụi con mà chỉ học được chút xíu của thầy là nghe hấp dẫn thái mà. Thầy nghĩa là thầy đứng như này mà thầy dây bã như là chỉ bắt chỉ gạch nào lúc khác mà không trả lời. Như thầy gỡ, con thấy được thầy gỡ thì bả nhiều lắm à.
Cho bớt khỏe. Đó là khách quý của mình tới mình mang ơn lại. Mình có gì mình trình bày dọn ra cho bác ăn. Cái nào to ngon thì bác khen, cái nào dở bác chê. Mình tiếp đãi một khách quý. À, chứ mình đâu có phân đợi nào cả. Một người bạn tới mình còn cứ trả một cách thôi. Cái tâm mình phải vậy. Đừng có chia cao thấp. Không phải cả cái tâm thôi. Nếu mà dụng tâm tu thì nó tiến hóa như thế.
Không có con thứ mà phải có là gì thầy nói như thế này nè. Mà bà chưa có hiểu thấu. Và thầy nói là cũng là hạ như cô Thanh Hải. Bây giờ đó, cái người đệ tử như theo con thứ hai nó đậu với tài rồi cũng theo nhờ cô giúp dùm thi đạo này kia nọ mà bả ngược lại á, bả trả lời những thầy đó là giúp cho mà nó một bước bắt đầu rồi để dùng cho nó tu thì bả vẫn còn dùng trong cái thao với cái đầu.
Khuyến khích
nó,
khuyến khích nó, dụ dỗ nó tu thì nên. Cái đó bà cũng có cái lý do tốt, cái đó có sao.
Dụ
dỗ cho nó tu.
Nhưng mà bà chưa có hiểu cái
lời của nó. Không có chuyện thực chất. Phải cho nó thấy thực chất của nó.